Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đóng góp ý kiến tại thảo luận ở hội trường vào các dự án luật. Gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhà nông đẩy mạnh chuyển dịch sang sản xuất xanh để tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động phương án thực hiện điểm mới thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. Đoàn cờ tướng Bắc Ninh đạt hạng 2 tại giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng 12 tháng 4, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua một dự thảo nghị quyết và thảo luận ở hội trường về hai dự án luật. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trung đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi và dự án luật tiếp cận thông tin sửa đổi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 3 đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Tại phiên làm việc, Quốc hội tiến hành biểu quyết điện tử và thông qua nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với 460 trên 460 đại biểu có mặt tán thành. Đóng góp ý kiến tại hội trường vào dự án luật tiếp cận thông tin sửa đổi, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần tiếp tục mở rộng chủ thể được hỗ trợ tiếp cận thông tin, đặc biệt là bổ sung chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận thông tin thuận lợi, kịp thời và đầy đủ nhất.
Thực tế hiện nay thì tại các vùng cao, hạ tầng mạng và thiết bị số mặc dù cũng đã được cấp chính quyền quan tâm đầu tư song vẫn còn khá là nhiều hạn chế. Do đó thì cái việc triển khai cung cấp thông tin trên môi trường số tại các địa bàn này sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu chỉ quy định như dự thảo thì có thể dẫn đến việc công nghệ thông tin có thể lại là rào cản tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và ở những vùng khó khăn này. Do đó thì cũng đề nghị là cần cụ thể hóa hơn việc nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi bằng cách là tiếp tục duy trì cái hình thức phi kỹ thuật số, đơn cử như là hệ thống truyền thanh cơ sở, niêm yết tại điểm sinh hoạt cộng đồng như quy định tại cái khoản 2 của điều 21 của dự thảo luật và cho phép linh hoạt giữa các hình thức cung cấp trực tiếp và trực tuyến và bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc địa phương.
Cho ý kiến vào dự án luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư tỉnh đoàn, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một khoản trong điều 18 và 19 quy định cho các địa phương vùng thủ đô được thụ hưởng các chính sách này.
Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một khoản trong điều 18 và 19 quy định cho các địa phương vùng thủ đô được hưởng các chính sách này. Điều này hình thành không gian phát triển vùng thủ đô mở, trong đó Hà Nội giữ vai trò là hạt nhân chủ trì dẫn dắt, góp phần mở không gian thể chế cho Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô bứt phá, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cùng cho ý kiến vào nội dung này của dự án luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Leo Thị Lịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh cần quan tâm đến liên kết vùng.
Liên kết vùng một cách hiệu quả cần làm rõ hơn về cơ chế, phân chia lợi ích, trách nhiệm và xử lý vướng mắc giữa các địa phương, đảm bảo mỗi bên đều thấy rõ lợi ích thiết thực khi tham gia liên kết giữa các vùng với nhau.
Theo kế hoạch, từ chiều ngày 12 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, Quốc hội sẽ nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo các nghị quyết và sẽ tiếp tục họp đợt 2 từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Ngày 12 tháng 4, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi Robotcon Bắc Ninh 2026 đã tổ chức vòng chung kết và trao giải cho các đội thi xuất sắc. Dự chương trình có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với chủ đề Bắc Ninh cất cánh, giải Robotcon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 được triển khai từ tháng 10 năm 2025, thu hút 879 đội đăng ký, 602 đội đủ điều kiện thi vòng loại. Cuộc thi được tổ chức theo định hướng chuyển đổi số toàn diện, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến, giúp các đội chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào thi đấu. Tại vòng chung kết, 72 đội xuất sắc tranh tài ở 3 bảng theo nhóm tuổi, thi đấu trực tiếp với robot trên sa bàn, trải qua 144 trận đấu. Điểm nhấn của cuộc thi là các tình huống và điều luật bất ngờ, đòi hỏi thí sinh phải linh hoạt, sáng tạo và phối hợp hiệu quả. Đáng chú ý có khoảng 30% đội hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, cho thấy sự tiến bộ rõ nét về tư duy và năng lực công nghệ của học sinh. Kết quả, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 30 giải khuyến khích. các đội đạt giải nhất được trao huy chương vàng cùng phần thưởng 12 triệu đồng. Nhân dịp này, giải Robotcon Bắc Ninh mở rộng năm 2026 cũng chính thức được phát động, dự kiến thu hút các đội thi trên phạm vi toàn quốc tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng tạo và giáo dục STEM.
Thưa quý vị, tối 11 tháng 4, lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra sôi động với Đại nhạc hội Thanh âm kỷ nguyên mới. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò của phát thanh Việt Nam trong việc định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực và củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả truyền thông. Ngày sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới đã tạo điểm nhấn ấn tượng, đây được xem như một concert giao thoa giữa di sản và thời đại. Chương trình thể hiện cách tiếp cận đổi mới trong nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước. Liên hoan phát thanh năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4 với 345 tác phẩm dự thi, cùng nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo về phát thanh trực tiếp và podcast trong kỷ nguyên số, khẳng định quy mô và sức lan tỏa của sự kiện nghiệp vụ lớn của ngành phát thanh cả nước. Trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17, ngày 12 tháng 4, tại Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh đã diễn ra hai hội thảo chuyên đề quan trọng tập trung vào xu hướng phát triển mới của phát thanh trong kỷ nguyên số. Theo số liệu được công bố, năm 2025 có khoảng 144 triệu người Mỹ nghe podcast. Tại Australia, hơn một nửa dân số thường xuyên sử dụng loại hình này. Nhiều quốc gia như Anh, Canada, Na Uy đang phát triển hệ sinh thái podcast đa nền tảng, mở rộng trên Spotify và YouTube để tiếp cận khán giả trẻ. Tại Việt Nam, podcast dù đang được quan tâm đầu tư nhưng vẫn đối mặt với không ít thách thức về nội dung, công nghệ và nhân lực. Chiều cùng ngày, hội thảo phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng tiếp tục làm rõ những giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình phát thanh trực tiếp. Nhiều tham luận tập trung vào kỹ năng lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, ứng dụng công nghệ số và tăng cường tương tác với thính giả. Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc đổi mới cách thể hiện các nội dung chính luận, xã hội, hướng tới chạm tới cảm xúc của người nghe và xây dựng tệp công chúng trung thành. Chuỗi hội thảo đã góp phần gợi mở hướng đi mới, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung, qua đó khẳng định vai trò và sức sống của phát thanh trong bối cảnh truyền thông hiện đại.
Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặc biệt là khu vực xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027, Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterai, nhà đầu tư, đã thống nhất gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng cao nhất 150 triệu đồng đối với các gia đình cá nhân bàn giao đất ở sớm. Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình và xem xét thực tiễn, nhà đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15 tháng 4 tới. Áp dụng đối với các hộ gia đình cá nhân có nhà ở và đang sinh sống trên đất bị thu hồi phạm vi khu vực thi công các hạng mục phục vụ APEC 2027, chấp thuận bán giao mặt bằng sạch. Đề xuất này nhằm tạo thêm thời gian để người dân tiếp cận, nghiên cứu các chính sách bồi thường mới sau điều chỉnh, từ đó tăng sự đồng thuận trong nhân dân. Tại xã Gia Bình, tính đến hết ngày 10 tháng 4, có 238 hộ đăng ký đồng thuận bàn giao trước đất ở để thực hiện dự án. Nhà đầu tư và địa phương đã tiến hành chi tiền thưởng cho 149 hộ với tổng số tiền 22,35 tỷ đồng. Việc gia hạn chính sách thưởng là giải pháp linh hoạt, thể hiện sự đồng hành của nhà đầu tư với chính quyền và người dân trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đây cũng là động lực quan trọng nhằm khuyến khích các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó đối với mỗi dự án. Làm sao để người dân đồng thuận với chủ trương đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án? Câu hỏi đó chỉ có câu trả lời rõ ràng khi làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Câu chuyện tại xã Bảo Đài là một ví dụ. Xã đã đạt được kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt 136 hộ dân đồng bào Công giáo tại địa phương đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thuộc dự án khu dân cư số 2, đạt tỷ lệ 100%. Dự án khu dân cư số 2 tại xã Bảo Đài có diện tích khoảng 10 ha, là một trong những công trình trọng điểm với mục tiêu giãn dân, góp phần cải thiện hạ tầng và phát triển không gian đô thị của địa phương. Ngay từ khi triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương đã xác định công tác tuyên truyền vận động là yếu tố then chốt, thông qua nhiều hình thức linh hoạt như họp dân, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, chính quyền xã đã kịp thời giải đáp thắc mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Cho biết về công tác tuyên truyền để bà con đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, bà Nguyễn Thị Nền, trưởng thôn Thanh Giã 1, xã Bảo Đài nói:
"Tôi đã đi tuyên truyền và tư vấn cho bà con, mọi người dân đều hiểu biết và mọi người đã đồng thuận và nhận hết tiền trong dự án khu dân cư số 2."
Chia sẻ về việc được tuyên truyền và hiểu về chủ trương, bà Nguyễn Thị Huê, thôn Thanh Dã 1, xã Bảo Đài, sẵn sàng chấp hành để dự án sớm được triển khai.
Nhà nước thì là tuyên truyền chúng tôi để làm khu dân cư giãn dân, thì chúng tôi đã được đền bù và chúng tôi cũng chấp hành cho nhà nước được nhanh chóng để mang cái lợi ích cho nhân dân chúng tôi.
Nhờ sự đồng thuận cao, đến nay 136 hộ dân đồng bào Công giáo tại thôn Thanh Dã 1, xã Bảo Đài đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 100%, có đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tin tưởng của bà con giáo dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được địa phương thực hiện công khai minh bạch, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình, từ đó chủ động phối hợp thực hiện. Cho biết thêm về kết quả đáng phấn khởi này, ông Phùng Quang An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Đài nói.
Được sự phối hợp của cả hệ thống chính trị thì cũng đã, đặc biệt là cái ban hành giáo cũng như ban quản lý thôn Thanh Dã 1 cùng đồng thuận với bà con nhân dân, sau khi tuyên truyền thì bà con cũng nhận thức rất là tốt, phối hợp chặt chẽ từ trong các cái thủ tục liên quan quy định và cũng đã ủng hộ dự án. Và đến nay thì mà cơ bản là 100% các cái hộ gia đình mà có cái phần diện tích trong cái chỉ giới thu hồi đã thực hiện xong cái công tác bàn giao mặt bằng, và phấn đấu là trong tháng 4 năm 2026 thì chúng tôi sẽ trình các thủ tục theo quy định để trình ủy ban tỉnh liên quan đến chuyển đích và giao đất cho đơn vị thực hiện dự án.
Sự đồng thuận của người dân không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn là tiền đề quan trọng để xã Bảo Đài tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Theo thống kê, giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 16.000 người cao tuổi được công nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò vị thế của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có trên 280.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, 8.751 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, đã có trên 16.000 lượt người cao tuổi được bình xét đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Những năm qua, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Với kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, nhiều người cao tuổi đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, người cao tuổi còn tích cực tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình kinh tế do người cao tuổi làm chủ đạt doanh thu hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Phong trào cũng góp phần lan tỏa tinh thần tuổi cao gương sáng, khẳng định người cao tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế. Thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.
Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nông dân đang phải đối mặt với bài toán khó về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, chính áp lực ấy đang mở ra một hướng đi mới cho người làm nông nghiệp. Thay vì sử dụng hoàn toàn đầu vào, đặc biệt là phân vô cơ, nhiều nông dân đã chủ động tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, chuyển sang sản xuất hữu cơ, từng bước giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thay đổi này đang từng bước định hình xu thế sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, tạo đà cho sự phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp, ghi nhận của Chu Ánh Thu Hằng. Giữa lúc giá vật tư nông nghiệp leo thang, hợp tác xã Vú Sữa Hợp Đức, xã Phúc Hòa vẫn duy trì ổn định nhờ chọn cách giảm phụ thuộc vào các nguồn chi phí đầu vào, tận dụng đạm cá, phân gà ủ hoại, bùn ao. 20 ha vú sữa của hợp tác xã vẫn xanh tốt, cho năng suất từ 15 đến 20 tấn mỗi ha. Chi phí giảm, chất lượng tăng, sản phẩm giữ giá ổn định. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng. Từ áp lực đầu vào, nông dân đang tự mở lối ra bằng nông nghiệp xanh. Cho biết phương hướng của hợp tác xã trong thời gian tới để thích ứng với thị trường, ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vú sữa Hợp Đức, xã Phúc Hòa nói:
sang cái năm nay cái giá cả thị trường phân vô cơ là nó cao, nên phương hướng tới đây là cũng phương hướng tới mà cũng là nhiều năm hợp tác xã chúng tôi sử dụng rồi là chủ yếu là phân hữu cơ để ủ xong thì bắt đầu mới đang mang ra để thu hoạch xong là chúng tôi bắt đầu mới bón. Cây vẫn khỏe 40 năm rồi nhưng quả vẫn sai mà chất lượng quả vẫn ngon mà nó bền bỉ cây.
Trước áp lực giá vật tư nông nghiệp không ngừng tăng cao, ngày càng nhiều nông dân đã chủ động chuyển hướng sang sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào phân bón vô cơ, thuốc hóa học, bà con không chỉ tiết giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng nông sản. Nói về lợi ích sử dụng phân bón hữu cơ, ông Bùi Xuân Trình, xã Đông Phú cho hay:
lúc đầu thì cũng cái hướng là làm theo hướng sản xuất bình thường vô cơ thôi, nhưng mà cái cây nó sẽ không bền vững. Thế đến thời điểm hiện tại thì gia đình nhà tôi là sử dụng đến gần như là cái sản phẩm phân bón hữu cơ thì cái cây nó bền vững. Thế và từ cái chỗ cây có những lúc nó nguy cơ bị hỏng, thế mà đến thời điểm hiện tại thì như cây nhà tôi ấy, như mình đang đứng đây là đã rất là xanh tốt, thế và phát triển theo cái hướng rất là tốt.
Sản xuất nông nghiệp xanh hữu cơ tuần hoàn đang dần trở thành định hướng rõ nét của tỉnh Bắc Ninh. Với hơn 338.000 ha đất nông nghiệp, chiếm gần 72% diện tích tự nhiên, tỉnh đang từng bước tái cơ cấu ngành theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với công nghệ cao và chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 1.600 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho thu nhập từ 1 đến 1,5 tỷ đồng mỗi hecta. Hàng trăm mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ gắn với chương trình OCOP. Nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn đã hình thành để tiết giảm chi phí đầu vào. Đây cũng là một trong những giải pháp mà ngành nông nghiệp đang định hướng cho bà con khi giá vật tư phân bón tăng cao. Cho biết thêm về việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh nói:
tăng cường cái ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất theo các cái tiêu chuẩn an toàn như là VietGAP, GroGAP, sản xuất hữu cơ, thế và nhất là ứng dụng cái sản xuất ba giảm ba tăng, thế đồng thời là nhân rộng các cái mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hướng dẫn các địa phương là chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng, làm tốt cái công tác là quản lý nhà nước và vật tư nông nghiệp, sẽ kiểm tra chặt chẽ các cái cơ sở sản xuất và kinh doanh phân bón để làm thế nào đó là có đủ cái lượng phân bón, có số lượng thế và chất lượng để phục vụ sản xuất.
Từ áp lực giá vật tư leo thang, người nông dân Bắc Ninh đang dần thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ phụ thuộc sang chủ động thích ứng. Khi khó khăn trở thành động lực đổi mới, bức tranh kinh tế xanh của Bắc Ninh cũng ngày càng một hiện lên rõ ràng hơn.
Hộ kinh doanh đang bước vào giai đoạn bản lề khi chuyển sang kê khai thuế mới với 3 việc bắt buộc là kê khai tồn kho, thông báo tài khoản và xác định đúng doanh thu. Theo quy định, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp hồ sơ khai thuế của tháng 1, 2, 3 chậm nhất vào ngày 20 tháng 4 nếu kê khai theo tháng. Trường hợp kê khai theo quý, thời hạn là ngày 4 tháng 5 năm 2026, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Quý 1 năm nay là giai đoạn đầu áp dụng với nhiều hộ, còn tháng 4 được xem là thời điểm bản lề khi có 3 nội dung quan trọng bắt buộc phải hoàn thành. Thứ nhất là việc kê khai hàng tồn kho. Hộ kinh doanh cần lập bảng kê ghi nhận toàn bộ hàng tồn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 với những hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và nộp cùng tờ khai quý 1 nhằm xác nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trong năm 2026. Thứ hai, thông báo tài khoản nhận doanh thu từ sản xuất kinh doanh trước ngày 20 tháng 4 năm nay. Các hộ sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh để tách bạch dòng tiền, giúp cơ quan thuế dễ xác định doanh thu và hạn chế rủi ro. Thứ ba là xác định đúng mức doanh thu. Việc phân nhóm theo doanh thu sẽ quyết định nghĩa vụ kê khai, sử dụng hóa đơn và phương pháp tính thuế, giúp hộ kinh doanh tránh sai sót ngay từ đầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh quy định, thay vì xét tuyển, năm nay tất cả các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng nghề có cấp trung học phổ thông sẽ tổ chức thi tuyển, lựa chọn học sinh đầu vào như các trường trung học phổ thông công lập. Đây là điểm mới với nhiều cơ sở trường học. Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức thi tuyển. Phản ánh của Hoa Tâm, Quốc Hưng. Năm học 2026-2027, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh được Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp với 450 học sinh, tăng 2 lớp gồm 90 học sinh so với năm học trước. Như vậy, quy mô số lớp được mở rộng lên tới hơn 1.000 học sinh. Nhưng cũng là nỗi lo khi năm đầu tiên trung tâm tổ chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, Tổ trưởng Tổ giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cũng là năm đầu tiên mà áp dụng cái thi tuyển đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Ninh. Thì chúng tôi cũng nói thật ra là cũng là bỡ ngỡ, thì chúng tôi cũng đang ngay từ đầu khi tiếp nhận công văn thì chúng tôi cũng đã triển khai nghiên cứu, tìm hiểu và cũng đã lên cái kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ hoặc là đơn vị đăng ký trực tuyến ra sao, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp như thế nào, ngày giờ cụ thể thì chúng tôi cũng đã lên cái kế hoạch.
Để chủ động tuyển sinh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Tiên Du đã phát hành tờ rơi, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thông tin về điểm mới công tác tuyển sinh năm nay tới học sinh, phụ huynh và người dân, đặc biệt là các trường trung học cơ sở. Qua đó, các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thực hiện phân luồng hợp lý. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Tiên Du nói.
Nếu như mà các trường trung cơ sở nắm vững được tinh thần chỉ đạo của sở và ủy ban nhân tỉnh về việc tổ chức thi vào lớp 10, các em học sinh lớp 9 phải thi, thì các trường trung cơ sở mà phân luồng tốt thì tôi cũng hy vọng rằng là năm nay thì Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Du cũng sẽ đón được nhiều học sinh đăng ký dự thi. Chúng tôi qua đó cũng có thể có được sự lựa chọn những học sinh mà chất lượng vào nhà trường đào tạo.
Tại tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5. Toàn tỉnh sẽ tuyển gần 41.000 chỉ tiêu vào lớp 10, trong đó có gần 9,1.000 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông tư thục, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên. Một số ý kiến cho rằng hình thức thi tuyển sẽ là cơ sở đánh giá khách quan chất lượng đào tạo tại các trường trung học cơ sở, đồng thời cũng là thước đo chất lượng thương hiệu với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Cho biết về công tác ôn thi, ông Nguyễn Huy Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, xã Yên Phong chia sẻ.
Khi thi như vậy thì cơ quan quản lý giáo dục sẽ quản lý đánh giá được chất lượng trung học cơ sở một cách sát hơn. Thứ hai là cũng qua thi như thế này thì đối với các trường ngoài công lập như chúng tôi thì chúng tôi thấy là có nhiều cơ hội để nâng cao cái chất lượng đầu vào. Bởi vì có thi thì phụ huynh học sinh rồi học sinh cũng như là các trường trung học cơ sở sẽ phải có cái sự đầu tư phù hợp hơn để các cháu học trong quá trình học tại trường trung học cơ sở.
Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, học sinh sẽ đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp của tỉnh. Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng vào Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, nguyện vọng vào trường phổ thông dân tộc nội trú. Với các trường Trung học phổ thông Đại Trà, thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng 1 và 2 tại bất kỳ trường nào trên địa bàn tỉnh. Các trường thực hiện xét tuyển nguyện vọng 1 đủ 90% chỉ tiêu tuyển sinh, còn lại 10% cho nguyện vọng 2. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra hướng mở với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, nếu thi tuyển đợt 1 không đủ chỉ tiêu, sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển đợt 2 với những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 theo quy định.
Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức sáng 12 tháng 4 tại Bắc Ninh. Đại hội có sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành cùng đông đảo huấn luyện viên, võ sư, vận động viên tiêu biểu. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết phong trào võ thuật thời gian qua, đồng thời thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung phát triển phong trào võ thuật quần chúng, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể thao. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa 1 gồm những cá nhân có uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết với sự phát triển của võ thuật tỉnh. Việc thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tạo sự gắn kết, thống nhất trong hệ thống tổ chức, góp phần đưa phong trào võ thuật ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp thể dục thể thao và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương.
Đoàn cờ tướng tỉnh Bắc Ninh đã tham gia giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2026, tranh cúp VN Linh diễn ra tại Lào Cai từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 4 và thi đấu thành công. Kết thúc giải, đoàn Bắc Ninh giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn sau thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn tham gia với 3 thành viên ban huấn luyện và 21 vận động viên, tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp cùng các nội dung truyền thống tương ứng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của cờ tướng Bắc Ninh trên đấu trường quốc gia.
Sáng 12 tháng 4, phường Tiền Phong đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, thu hút 1.500 vận động viên đến từ các khu dân cư, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu là bóng chuyền hơi, bóng đá nam, kéo co, cờ tướng, pickleball, chạy vệt giã, cầu lông và thi dân vũ. Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao của địa phương thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 80%. Toàn phường hiện có trên 20 câu lạc bộ thể dục thể thao. 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao, trong đó trên 80% có sân tập, bãi tập phục vụ nhân dân. Đại hội không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để phường tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh sắp tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã diễn ra trên địa bàn với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật đáng chú ý.
Chiều 9 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bầu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu đồng chí Đinh Đức Cảnh, tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh và tham gia Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Cũng trong chiều 9 tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ của tỉnh thời gian tới. Trong đó, đồng chí đề nghị thực hiện 6 rõ, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiếp tục phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực ngay trong quý 2.
Thường trực Tỉnh ủy chiều 9 tháng 4 tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quý 1, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong công tác bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 48 tập thể và 263 cá nhân.
Sáng 10 tháng 4, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tuyến đường thủy nội địa và hệ thống công trình đê điều trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các sở ngành phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó cần đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống.
Sáng 6 tháng 4, tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn xác định các doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, trong đó Amkor Technology Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo việc làm cho đông đảo lao động trong nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh.
Chiều 8 tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã có buổi làm việc tại khu đô thị Hồng Hạc, Phú Mỹ Hưng. Dự án này có tổng diện tích gần 198 ha với tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng. Tại đây, đồng chí thông tin, Bắc Ninh đang là một trong những thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, đồng thời thu hút hàng loạt chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản khu đô thị với tổng vốn dự kiến hơn 105.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Sáng 5 tháng 4 tại nhà Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiến hành họp bầu trưởng đoàn, các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Trần Thị Vân và Trần Văn Tuấn được bầu giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 11 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trì đoàn khảo sát tại tỉnh Bắc Ninh về kết quả triển khai thực hiện quy định số 75 ngày 8 tháng 3 năm 2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đề xuất xây dựng biểu mẫu đề cương với từng loại báo cáo, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để có sự liên thông, sử dụng dữ liệu dùng chung.
Sáng 9 tháng 4, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế việc triển khai nhiệm vụ quý 1, phương hướng quý 2 năm 2026 và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài. Đồng chí khẳng định quan điểm của tỉnh là triển khai nhanh việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhưng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và lợi ích tối đa cho người dân.
Tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà đất Sơn Pha, sáng mùng 7 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao những đóng góp của công ty đối với sự phát triển của địa phương. Với dự án khu đô thị thương mại còn chậm tiến độ, tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện dự án từ tháng 6 năm 2025 và cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong khuôn khổ pháp luật.
Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 3 đã ghi nhận mức tăng 21,4% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số này tăng hơn 19,2% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị toàn tỉnh trong quý 1 đạt hơn 692.000 tỷ đồng, trong đó khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi đóng góp gần 646.000 tỷ đồng vào tổng giá trị chung.
Tối 6 tháng 4, cùng với 14 bộ ngành và 8 địa phương trên cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kiểm thử, kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phiên bản mới. Thời gian này, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh duy trì làm việc xuyên đêm, bám sát hệ thống, khẩn trương rà soát từng quy trình kỹ thuật, bảo đảm việc kết nối diễn ra chính xác, an toàn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Mai Thanh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.